là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 16 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh không khí thi đua lao động sản xuất những ngày đầu năm của Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của mùa xuân mới, tối 15 tháng 2 tức ngày mùng 6 Tết năm Giáp Thìn, tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái tổ chức chương trình Vũ điệu xuân 2024. Những vũ điệu mừng xuân với lời ca tiếng hát hân hoan rộn ràng đã tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi cho những ngày đầu năm mới. Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của mùa xuân mới, tối ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn, tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái tổ chức chương trình Vũ điệu xuân 2024. Những vũ điệu mừng xuân với lời ca tiếng hát hân hoan rộn ràng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu năm mới. Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể của tỉnh. Đây là năm thứ hai chương trình nghệ thuật Vũ điệu xuân được thành phố Yên Bái tổ chức vào ngày đầu tiên cán bộ công chức viên chức trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết. Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, chào mừng năm mới, cổ vũ động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chỉ số hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bà Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Chương trình Vũ điệu xuân của thành phố Yên Bái được tổ chức năm nay là năm thứ hai. Đây là một cái chương trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với thành phố. Trước hết là đối với người dân trong toàn thành phố, phong trào dân vũ rồi các cái phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ tập trung ở tại các khu dân cư phát triển rất mạnh. Thế và do đó là các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đã đưa ra một cái chương trình thường niên hàng năm được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết để cho bà con nhân dân được tham gia hưởng ứng các cái phong trào. Và tại cái chương trình Vũ điệu xuân năm nay thì sẽ diễn ra các cái hoạt động gồm có các cái chương trình văn hóa văn nghệ và đặc biệt là màn dân vũ với sự tham gia của 2024 diễn viên quần chúng và 30 đội sạp đến từ 15 xã phường trên thành phố Yên Bái, có hội tụ đầy đủ các cái thành phần từ các cụ già, các cụ trung niên đến các thanh niên, rồi kể cả các cháu thiếu nhi cũng tham gia tập trung rất là đầy đủ. Các cái tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia. Đây là một cái phong trào quần chúng hết sức có ý nghĩa đối với thành phố Yên Bái. Và hàng năm thì cũng sẽ được đưa vào cái chương trình thường niên của các năm để duy trì và cũng nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân trong thành phố. Để tổ chức được cái chương trình Vũ điệu xuân trong đầu năm mới thì ngay từ những ngày đầu năm mới thì là thành phố cũng đã xây dựng một cái chương trình kế hoạch hết sức cụ thể để các địa phương cũng tổ chức luyện tập, đồng thời là cũng lên một cái kịch bản hết sức chi tiết, tham gia ý kiến của các cái nghệ sĩ cũng như là các cái tổng đạo diễn để có một cái chương trình hoành tráng mà tất cả nhân dân được tham gia biểu diễn với một cái màn đồng diễn tập trung thu hút rất là đông người của thành phố Yên Bái. Thế và các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng hết sức quan tâm dành một cái nguồn lực rất là lớn để động viên bà con nhân dân, đồng thời là cũng để tổ chức một cái chương trình hết sức ý nghĩa cho bà con nhân dân được thưởng thức trong những ngày đầu năm.
Chương trình Vũ điệu xuân năm 2024 tại thành phố Yên Bái gồm 3 phần: chương trình nghệ thuật màn nhảy dân vũ nghệ thuật với sự tham gia của 2024 diễn viên văn nghệ quần chúng đến từ 15 xã phường trên địa bàn thành phố, cùng với phần múa sạp. Trong phần 1 của Vũ điệu xuân 2024 là chương trình nghệ thuật chào năm mới có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nhóm nhảy DJ đến từ Hà Nội, các ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Trịnh Văn Núi, đạt giải nhất cuộc thi Sao Mai truyền hình toàn quốc dòng nhạc nhẹ 2022, nghệ sĩ nhân dân Vi Hoa, nghệ sĩ Nguyễn Dương, nhóm Ramsey. Với những lời ca tiếng hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mừng xuân, mừng năm mới, tươi vui, đã mang đến cho người dân những giây phút thư giãn tạo niềm vui, sức sống mới trong những ngày đầu xuân. Bà Lê Thị Kim Lý, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nói:
Hôm nay thực ra có lẽ là Yên Bái rất là rực rỡ đấy.
rất là hào hùng và thể hiện qua những cái màn vũ điệu xuân, những cái ca sĩ, những cái tiết mục vừa biểu diễn rất là sôi động. Bà con thì rất là hân hoan và vui mừng vì thành phố có những sự đổi mới và mong rằng Yên Bái sẽ có nhiều những hoạt động sôi động hơn.
Sôi động và ấn tượng nhất trong chương trình là màn dân vũ nghệ thuật với sự tham gia của 2024 diễn viên văn nghệ quần chúng đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng với các loại hình thể thao khác, trong thời gian qua, phong trào dân vũ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng, tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, khơi dậy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái. Các màn dân vũ kết hợp với tạo hình nghệ thuật đã để lại nhiều ấn tượng. Bà Phan Thị Nga, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, vui vẻ nói:
"Chúng tôi rất là hào hứng phấn khởi đối với người dân của thành phố Yên Bái tham gia chương trình hôm nay, là với vai trò là tôi là hội người cao tuổi của xã Âu Lâu. Khi tham gia như thế này thì đã được chính quyền địa phương quan tâm và tập luyện và đến với chương trình tập luyện là nửa tháng, và với đến hôm nay thì đã nhuần nhuyễn và biểu diễn, và nói chung là rất là vui và phấn khởi."
Đặc biệt nhất và thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng là phần múa sạp với giai điệu sạp vùng Tây Bắc tại khu vực đường Điện Biên, phố đi bộ Hào Gia. Đây là điệu múa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc trong những dịp lễ hội. Nét văn hóa dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chứa đựng tình cảm, cốt cách, tâm hồn của người dân miền núi, với sự tham gia của người dân đến từ các đội câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Màn múa sạp cũng đã kết thúc chương trình Vũ Điệu Xuân 2024 trong không khí tưng bừng, sôi động, với thông điệp ý nghĩa về tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với tinh thần năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 16 tháng 2 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước nhằm đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương. Trong những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, xuất khẩu tiếp tục có tín hiệu vui, doanh thu dịch vụ tăng khá do đây là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm. Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết, ngành công thương đã triển khai các giải pháp chuẩn bị nguồn hàng chất lượng, an toàn thực phẩm, thực hiện phân phối duy trì và đảm bảo khả năng cung ứng phục vụ người dân. Tại tỉnh Yên Bái, ngay từ trong năm 2023, nguồn cung hàng hóa được các doanh nghiệp chuẩn bị số lượng lớn, đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như chất lượng để phục vụ nhu cầu của người dân sắm Tết. Do vậy, tình hình cung cầu, giá cả thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, hàng hóa phong phú, sức mua tăng và không có tình trạng tăng đột giá đột biến. Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngành công thương sẽ tập trung cơ cấu lại ngành dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, chuyển đổi xanh, năng lượng, thương mại điện tử, tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn toàn cầu, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội ngành hàng có kế hoạch sản xuất kinh doanh các phương án cung ứng hàng hóa, đảm bảo cung cân đối các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gây tăng giá đột biến. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn giữ trữ đầy đủ, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, chỉ đạo các công ty điện lực trên địa bàn cung ứng điện đầy đủ, ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2 2024, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ủy ban nhân dân xã An Phú, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ hội Đình Làng Xóa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đình Làng Xóa được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh năm 2015. Theo phong tục truyền thống của địa phương, hàng năm nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã tổ chức lễ cầu đình vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch và ngày 15 tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ công ơn của các thành hoàng đã gây dựng thành làng. Lễ cầu Đình Làng Xóa gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm và thành kính tại đình. Ngôi đình đã gắn liền với dấu ấn lịch sử, gắn liền với đời sống của nhân dân các dân tộc xã An Phú. Nằm trong khuôn khổ của lễ cầu Đình Làng Xóa, phần hội được tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa như tổ chức giải bóng chuyền nam nữ giữa các thôn, các trò chơi dân gian như đánh quay, đánh yến, thu hút đông đảo du khách và người dân trên địa bàn tham gia. Lễ hội Đình Làng Xóa được tổ chức theo nghi lễ phong tục truyền thống có từ lâu đời của xã, nhằm tăng cường sự đoàn kết gắn bó các dân tộc trong xã và du khách thập phương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Thưa quý vị các bạn, Sáng ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã tưng bừng tổ chức lễ hội Lồng Tồng Xuân Giáp Thìn năm 2024, thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương. Lồng Tồng theo tiếng Tây có nghĩa là xuống đồng. Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước. Đây là lễ hội mở đầu cho một năm mới, cầu mong cho mùa vụ bội thu. Lễ hội Lồng Tồng được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ được tổ chức trang trọng, lễ vật là những sản vật do bà con trong vùng làm ra để dâng lên cúng, cầu mong quốc thái dân an, mùa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà hạnh phúc, mọi người khỏe mạnh, an khang thịnh vượng. Sau lễ cúng là hồi trống khai hội, bà con nhân dân và du khách cùng tham gia ném còn. Mỗi vòng còn thể hiện sự khát vọng trời đất âm dương, cầu mong cuộc sống khỏe mạnh, no đủ, vạn vật sinh sôi. Sau khi các vòng còn được ném trúng thì các hoạt động khác của lễ hội chính thức được tổ chức. Để lễ hội được tổ chức chu đáo, ngay từ cuối năm 2023, xã Xuân Lai đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức tịch điền. Ở nghi thức này, thay mặt lãnh đạo đảng ủy chính quyền địa phương, ngay sau nghi thức của lễ hội là các hoạt động văn hóa thể thao đậm bản sắc văn hóa dân gian như ném còn, đánh yến, bóng chuyền hơi, thi ẩm thực, tổ chức các gian hàng chợ quê với nhiều mặt hàng phong phú hấp dẫn. Kết thúc các hoạt động thể thao, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba và giải khuyến khích các đội tham gia văn nghệ, ẩm thực, thi đấu thể thao và trao giải cho các gian hàng chợ quê. Lễ hội Lồng Tồng là hoạt động được xã Xuân Lai tổ chức hàng năm. Lễ hội không chỉ là dịp khơi dậy và giữ gìn nét đẹp bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Tày vùng thượng huyện Yên Bình, quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch của huyện Yên Bình ngày càng phát triển, mà còn tạo động lực để bà con nhân dân xã Xuân Lai nói riêng và huyện Yên Bình nói chung phấn khởi thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã diễn ra cách đây 45 năm, khi đất nước vừa bước ra từ hai cuộc chiến tranh. Từng mảnh đất địa danh còn chưa hết mùi thuốc súng thì toàn dân tộc lại bước vào một cuộc chiến đấu cam go đầy thách thức. Tinh thần đó vẫn đang tiếp tục được nối liền và phát huy cao độ trong giai đoạn hiện nay. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết đã 45 năm trôi qua và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được nhắc lại, nhớ đến như một sự tri ân to lớn đối với những người con thân yêu của dân tộc đã ngã xuống cho nền hòa bình độc lập của Tổ quốc. Trong một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến đấu hay một trận đánh thì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được đẩy lên một cách cao nhất nhằm bảo vệ những giá trị thiêng liêng nhất, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Cho nên có thể coi rằng sự kiện năm 1979 mà quân và dân ta chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới phía Bắc đã thể hiện một cách tập trung cao độ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 45 năm đã trôi qua, độ lùi của thời gian đã làm cho nhiều vấn đề của lịch sử được làm sáng tỏ hơn, và chắc chắn rằng khí thế và tinh thần sục sôi trong những ngày tháng cách đây 45 năm sẽ là điểm tựa tinh thần to lớn để chúng ta xây dựng đất nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 06 yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập thể, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn phải tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những tháng đầu năm 2024. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2024, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bố chi tiết 100% vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các nghị quyết của Chính phủ.
Theo báo cáo mới đây của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thị trường lao động trong nước hiện nay không chỉ đối mặt với những khó khăn, mất cân đối về cung cầu mà sâu xa hơn là vấn đề thiếu kỹ năng. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Văn Lợi, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, ở Việt Nam, mất cân đối trong cả khâu đào tạo nhân lực, thừa thầy thiếu thợ, nhiều trường đổ xô đi đào tạo về kinh doanh kế toán, kể cả các trường chuyên ngành kỹ thuật. Chiến lược đào tạo của Việt Nam thiên hướng theo khối ngành xã hội, dễ tiếp cận với kinh tế thị trường, dễ xin việc,
nhưng lại gây mất cân đối trong phân bổ lực lượng lao động. Tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao không chỉ diễn ra tại các doanh nghiệp FDI, mà ngay cả các doanh nghiệp nội địa cũng rất khó khăn để tuyển được người có tay nghề kỹ năng cao. Quá trình chuyển giao công nghệ không phải từ thiết bị hay dây chuyền, mà từ chính những nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc tại những tập đoàn FDI.
Phát triển du lịch xanh, du lịch số là một xu hướng tất yếu, đồng thời là yêu cầu cũng như định hướng chiến lược quan trọng của du lịch Việt Nam. Trong các loại hình du lịch hiện nay, mô hình du lịch xanh, du lịch số đang nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là khi nhận thức của du khách về vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường ngày một tăng. Du lịch xanh, còn gọi là du lịch sinh thái, là loại hình du lịch được triển khai dựa vào hai yếu tố chính là tự nhiên và văn hóa, kết hợp giáo dục môi trường với sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng địa phương để phục vụ cho mục đích cuối cùng là bảo tồn phát triển tài nguyên cũng như hệ sinh thái tự nhiên một cách bền vững. Nhiệm vụ trước mắt trong năm 2024 đối với các cấp các ngành liên quan là cần tập trung thực hiện có hiệu quả việc phát triển du lịch xanh, du lịch số. Theo đó, các sở ngành địa phương cần đổi mới về nội dung quảng bá du lịch, đặc biệt trong công tác tuyên truyền quảng bá du lịch theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các hoạt động xúc tiến du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị, tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế.
Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các địa phương trong cả nước lại chuẩn bị cho công tác giao nhận quân 2024. Có thể khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác hậu phương quân đội. Với những chính sách chế độ hỗ trợ cụ thể của Nhà nước, của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể các địa phương, đã phần nào giúp cho các gia đình và bản thân, những thanh niên, sau thời gian tại ngũ cũng như sau khi xuất ngũ có được cuộc sống ổn định. Sự quan tâm đó đã tạo thêm niềm tin đối với thanh niên nhập ngũ, tạo thuận lợi cho công tác tuyển quân. Tuy nhiên, trước những thay đổi của thực tiễn, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, thì những chính sách chế độ hiện thời cũng cần phải có sự thay đổi cho phù hợp, tiến tới thực hiện ngày càng tốt hơn sự công bằng xã hội trong công tác tuyển quân. Có như vậy, ngày đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ mới thực sự trọn vẹn là ngày hội của các địa phương và của các gia đình, dòng họ, có con em được lựa chọn vào phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam.
Tiếp theo, những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thẩm phán New York, Mỹ ngày 15 tháng 2 đã bác đề nghị hủy truy tố vụ chi tiền giấu thông tin của ông Donald Trump, ấn định ngày 25 tháng 3 bắt đầu xét xử cựu tổng thống. Sau tuyên bố của thẩm phán Juan Merchan, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải ra hầu tòa vì các cáo buộc hình sự. Luật sư đại diện ông Trump cho rằng việc ấn định ngày xét xử như vậy là rất bất công, bởi ông Trump còn đang đối mặt với một số cuộc chiến pháp lý khác. Hồi tháng 3 2023, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố sau khi công tố viên New York cáo buộc ông chi tiền mua sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong cuộc bầu cử năm 2016. Đây là một trong bốn vụ truy tố mà ông Trump đang phải đối mặt. Cựu tổng thống còn bị cáo buộc can thiệp bầu cử bang Georgia, giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng và âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo loạn đồi Tepito vào năm 2021. Ngày 15 tháng 2, Ủy ban châu Âu đã công bố báo cáo dự báo kinh tế mùa đông năm 2024, theo đó hạ thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu và khu vực đồng tiền Trung châu từ 0,6% trong dự báo mùa thu xuống 0,5%. Báo cáo dự đoán nền kinh tế Liên minh châu và khu vực đồng tiền Trung châu sẽ tăng trưởng lần lượt 1,7% và 1,5% vào năm 2025. Báo cáo chỉ ra rằng các yếu tố như sức mua hộ gia đình giảm, chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu bên ngoài giảm đã dẫn đến sự kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Tình trạng thiếu nguồn cung và mối đe dọa từ các cuộc không kích của Israel tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của trẻ em ở dải Gaza. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hơn 325.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở dải Gaza hiện đang phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng trầm trọng. Nếu tình hình không được thay đổi, mạng sống của ít nhất 10.000 trẻ em sẽ gặp nguy hiểm trong vài tuần tới. Ngoài tình trạng suy dinh dưỡng, nhiều trẻ em ở Gaza còn phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng như lo lắng, chán ăn, mất ngủ. UNICEF cho biết ít nhất 17.000 trẻ em ở Gaza đã mất cha hoặc mẹ. Trước những nỗi đau mất người thân và phải di rời, trạng thái tâm lý của trẻ em ở Gaza bị tổn thương nhưng lại không nhận được sự can thiệp điều trị kịp thời. Ngày 15 tháng 2, Bộ Phòng vệ Dân sự New Zealand cho biết thành phố lớn nhất ở đảo Nam và các khu vực lân cận đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng. Theo Bộ Phòng vệ Dân sự New Zealand, một vụ cháy rừng đã bùng phát ở khu vực miền núi ngoại ô phía nam thành phố Christchurch vào chiều ngày 14. Lực lượng cứu hộ đã điều động 15 máy bay tham gia chữa cháy, song vẫn chưa kiểm soát được ngọn lửa. Người dân địa phương đã được yêu cầu sơ tán để tránh xảy ra thương vong đáng tiếc. Giới chức địa phương cho biết hiện đang là mùa du lịch ở đây nên có rất nhiều du khách. Cảnh sát đã khuyến cáo khách du lịch không đến gần khu vực cháy rừng và không cản trở việc chữa cháy bằng cách chụp ảnh đám cháy. Cục khí tượng New Zealand cho biết thời tiết địa phương trong tháng 2 nóng, khô và mưa nhiều là thời kỳ có tỷ lệ cháy rừng cao. Bên cạnh đó, gió mạnh cũng khiến cháy rừng lan nhanh.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vui xuân đón Tết, ngay từ mùng 4 Tết Giáp Thìn, công nhân các phân xưởng sản xuất của công ty cổ phần chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái đã bắt tay vào lao động sản xuất với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
Trên các nhà máy, từ sản xuất giấy đế, gia công vàng mã xuất khẩu cho đến các dây chuyền sản xuất tinh bột sắn của công ty cổ phần chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái, tưng bừng khí thế thi đua lao động sản xuất với khí thế và quyết tâm mới. Chị Lương Thị Huấn, công nhân phân xưởng gia công vàng mã, công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cho biết.
Hưởng ứng chào thi đua của của công ty đề ra thì sau khi vui xuân thì em cũng bắt đầu vào làm việc và khai xuân từ hôm 4. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của công ty đề ra và mong là tập trên sẽ có nhiều đơn hàng hơn cho bọn em để bọn em đảm bảo và lao động sản xuất.
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhờ có những giải pháp tích cực, công ty cổ phần chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được 10.000 tấn giấy đế, trên 6.000 tấn vàng mã và trên 22.000 tấn tinh bột sắn, đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 9,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất trên 20.000 tấn tinh bột sắn, 15.000 tấn giấy đế và 4.000 tấn vàng mã, đạt doanh thu trên 570 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng và ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập 9,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Lê Long Giang, giám đốc công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với khách hàng và tạo cái điều kiện thuận lợi cũng như là uy tín trên cơ sở cái uy tín của công ty để tăng cường cái đơn hàng cho công nhân sản xuất ổn định và tiết giảm mọi cái chi phí để đảm bảo cái lợi nhuận cho cổ đông. Và trên cơ sở đó thì để đảm bảo cho người lao động ổn định công ăn việc làm cũng như là thu nhập thì công ty đã triển khai những cái chương trình thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như là tăng cái lượng tiền thưởng cho cán bộ nhân viên trong công ty để tạo cái không khí hăng hái thi đua trong sản xuất kinh doanh mà mang lại cái hiệu quả cao nhất.
Với quyết tâm cao, ngay từ ngày đầu tháng đầu của xuân mới, cán bộ công nhân công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái đang đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh, tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu đầu vào để tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là người tiên phong xây dựng mô hình homestay tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào năm 2020, chị Sầm Thị Tâm ở thôn Ả Hạ vấp phải không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm vượt khó, không ngừng phấn đấu vươn lên, đến nay homestay bản Mường của chị Tâm đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách mỗi khi đến với Mường Lò, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi văn hóa dân tộc Mường ở thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, từ nhỏ Sầm Thị Tâm đã nhận thấy những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc mình, nhất là các làn điệu múa, điệu hát bằng tiếng Mường. Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chị Tâm đã khai thác các giá trị văn hóa để làm du lịch. Ý tưởng của chị đã được hiện thực hóa khi được cấp có thẩm quyền hỗ trợ lập đề án và giải ngân hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng homestay. Đây là động lực để chị vay thêm vốn cùng với nguồn tích góp được để tu sửa lại ngôi nhà sàn của gia đình và đảm bảo khang trang thuận tiện, vừa đậm đà bản sắc dân tộc Mường từ kiến trúc đến không gian phòng ở và cảnh quan. Chị Sầm Thị Tâm, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Tôi cũng rất là mong muốn là được giới thiệu quảng bá đến với du khách để những cái món ăn truyền thống của dân tộc Mường và các văn hóa nền văn hóa của dân tộc Mường đến với du khách.
Để hiện thực hóa ước mơ của mình cùng với đi học tập các hộ làm homestay, chị Tâm còn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức làm du lịch. Nhờ biết khai thác các giá trị văn hóa dân tộc Mường nên mặc dù mô hình mới đi vào hoạt động đúng vào lúc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song ngay sau khi trở lại cuộc sống bình thường, gia đình chị đã đón được nhiều đoàn khách, bình quân mỗi tháng đón từ 10 đến 15 đoàn khách, doanh thu hàng chục triệu đồng. Chị Sầm Thị Tâm, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Vâng, sắp tới thì tôi cũng sẽ đầu tư thêm và trang trí lại và chỉnh trang lại khuôn viên cơ sở để cho khang trang hơn, để được đón được tiếp các đoàn khách từ mọi miền đến tham quan ạ.
Hiện nay chị Tâm còn thành lập đội múa hát và các tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm của người Mường, thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong thôn xã cùng tham gia phục vụ và bán sản phẩm cho du khách khi đến địa phương. Vừa góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc Mường lại có thêm thu nhập khi tham gia vào tổ hợp tác. Nhiều chị em đã rất xúc động. Chị Trương Thị Hường, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Với cái công việc tham gia ở hôm thật tay với cả đợt tiếp đón các đoàn khách thì bản thân vừa có thêm thu nhập, lại vừa được quảng bá các vừa là hình ảnh vừa là văn hóa ẩm thực của dân tộc mình đến du khách thì bản thân rất là vui ạ.
Với mô hình homestay đầu tiên giới thiệu về văn hóa Mường của địa phương, chị Tâm đã giúp gia đình mình có thêm thu nhập, cuộc sống khá giả. Chị còn góp phần quảng bá giới thiệu văn hóa dân tộc Mường đến du khách gần xa, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Năng động, dám nghĩ, dám làm, chị Sầm Thị Tâm còn là cán bộ phụ nữ nhiệt tình, sôi nổi, gây dựng phong trào hoạt động hội ở địa phương, vững mạnh, tiêu biểu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.